Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 470, chưa xong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo đứng tại một chỗ sụp đổ cung điện một góc, theo chứa đựng trong giới chỉ, lấy ra kính viễn vọng một lỗ, hướng về nơi xa nhìn lại tại ống nhòm cuối cùng. Hắn nhìn đến một tòa tàn phá cung điện, chính là lúc trước hắn chỗ đã thấy trong tấm hình cái kia áo đen trường kích nam tử dưới chân cung điện, chỗ đó hẳn là Vô Dục Ma Tông chính điện. Tô Hạo đem kính viễn vọng một lỗ thả trở về, chuẩn bị hướng về một khu vực như vậy tiến lên. Sau một khắc, Tô Hạo cảm giác được thấy lạnh cả người tập kích tới. Một đạo kiếm quang đột nhiên bổ tới, trên thân kiếm hiện đầy hắc khí, tựa như là bị lâu dài ma khí ăn mòn mà sinh ra đồng dạng. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải một nắm, một đạo hào quang màu vàng óng tại hắn trên nắm tay tuôn ra, sau đó một quyền đánh ra. Hắn kim cương bất hoại thần công cũng sớm đã đại thành, toàn thân gân cốt đã đau thương bất nhập. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang, Tô Hạo quyền đầu thì cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Tô Hạo thân hình lui mấy bước, mà ra tay tập kích thân ảnh của hắn cũng lui về sau mấy bước. Lực lượng thật đáng sợ, Tô Hạo ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thân hình cấp tốc lui lại, cùng thân ảnh kia dịch ra khoảng cách, miệng bên trong thì là tán thưởng đối phương vừa mới sức mạnh bùng lên. Tại Tô Hạo kinh ngạc thời điểm, cái kia xuất thủ bóng người thì là phát ra một đạo không phải nhân loại có thể phát ra gầm nhẹ thanh âm, tiếp tục cầm kiếm hướng về Tô Hạo bổ tới, chiêu thức sắc bén dị thường, mỗi một dưới kiếm đi, có thể đem Tô Hạo quanh thân tàn phá cung điện, phá hủy tứ phân ngũ liệt. Đây là lưu giữ túy thân kiếm lực lượng, Tô Hạo thân hình né tránh, mượn cơ hội điều tra, mới phát hiện thân ảnh kia, là một tên sớm đã chết đi dùng kiếm cường giả. Hắn ánh mắt trông rỗng, quanh thân đã làm sẹp không có bất kỳ cái gì huyết khí, nhưng lại điên cuồng hướng về Tô Hạo công kích. Đây cũng là năm đó đại chiến thời điểm cường giả, Tô Hạo đại khái đoán được thân ảnh này thân phận. Đúng vào lúc này, ở phía sau hắn trên mặt đất, đột nhiên bò ra ngoài một bóng người. Bóng người là một tên người mặc rách dưới áo cà sa hòa thượng. Hòa thượng giãy giụa cổ của mình, khô quắt thân thể, đã chỉ còn lại có da thịt. Mơ hồ có thể trông thấy thể nội xương cốt. Cái này, nhìn đến cái kia da thịt bên trong xương cốt, Tô Hạo thần sắc cứng lại. Quảng cáo, bởi vì hòa thượng kia thể nội xương cốt hiện ra màu vàng óng, có thể thấy đối phương luyện thể công pháp cũng là đại thành. Trong nháy mắt tiếp theo, hòa thượng kia một quyền đánh ra, bạch cốt giống như quyền đầu bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, không khí chung quanh tại một quyền này của hắn phía dưới, hình thành một cỗ cuồng bạo khí lưu. Phóng tới Tô Hạo. Tô Hạo không do dự, trong tay thần ma trụ trong nháy mắt xuất hiện, sau đó một gậy đánh tới hướng cái kia oanh kích mà đến quyền đầu. Quyền đầu tại thần ma trụ oanh kích phía dưới trực tiếp tan rã, Tô Hạo tại hòa thượng kia quyền đầu tan rã trong nháy mắt, lại lần nữa một gậy oanh ra. Nện ở hòa thượng kia bóng người phía trên, răng rắc, kim sắc hài cốt tại thần ma trụ oanh kích phía dưới vỡ vụn ra. Làm hòa thượng thân thể vỡ vụn thời điểm, nguyên bản kim sắc hài cốt từ từ biến thành màu đen, tiêu tán trên không trung. Cái kia cầm kiếm bóng người thì là mang theo kiếm quang phóng tới Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trong tay thần ma trụ cùng đối phương trường kiếm đụng chạm cùng một chỗ thời điểm, phát ra keng thanh âm. Sau đó bóng đen kia tính cả trường kiếm bị thần ma trụ lực lượng chấn bay ra ngoài. Tô Hạo thân hình lập tức phi nhanh mà lên, nhất côn chạm tại bóng đen kia ở ngực. Hắc ảnh bị Tô Hạo nhất côn nện thành hai nửa, sau đó cùng hòa thượng kia một dạng biến thành màu đen biến mất không thấy gì nữa. Nơi này rất là cổ quái, Tô Hạo liên tục giết hai tên thây khô về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như không phải có thần ma trụ, hắn phải giải quyết cái này hai cỗ thây khô chỉ sợ cần phí một chút thời gian. Đi trước chính điện nhìn xem, Tô Hạo cũng không do dự thu hồi thần ma trụ hướng về xa xa chỗ chính điện mau chóng đuổi theo. Chỗ đó hẳn là Vô Dục Ma Tông nơi truyền thừa. Lúc này, tại di chỉ một chỗ, Lạc Cửu Xuyên nhất quyền đánh nát trước mặt một cỗ thây khô, khẽ chau mày nói. Sẽ không liền lão tổ đều biến thành như vậy thây khô đi, nếu như nói như vậy, liền phiền toái. Trước dẫn động quyền ý, nhìn xem lão tổ ở nơi nào. Hắn nói chuyện ở giữa, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người quyền ý, tại quyền ý tùy ý dưới, áo mặc trực tiếp xé rách. Lộ ra thân thể tráng kiện, tại trước ngực của hắn xuất hiện bắt đầu thất tinh ấn ký. Lúc này cái kia bắt đầu thất tinh ấn ký phát ra từng đợt hồng quang, giống như tại chỉ dẫn cái gì đồng dạng. Tại khoảng cách chính điện không xa, một tòa bị bụi đất vùi lấp cung điện, đột nhiên đung đưa. Sau đó một cái to lớn thân ảnh theo cung điện kia phía dưới đi ra. Người xuất hiện thân hình mấy trượng, trên người bắp thịt giống như nhô lên cự đại tụ rễ, trước ngực cũng có được đồng dạng thất tinh đồ án. Hắn hai mắt đồng dạng vô thần, nhưng là hắn lại hướng về Lạp Cửu Xuyên phương hướng mà đi. Cái này mấy trượng lớn nhỏ thi thể, cũng là Bắc Đầu Tinh cung lão tổ, Quyền Vô Ngân. Mấy trượng thân hình, mỗi vượt qua một bước thì phát ra ầm ầm thanh âm, giống như động đất đồng dạng. Tại tiến lên Tô Hạo nghe được cái này ầm ầm thanh âm, thân hình nhảy lên xuất hiện tại một tòa cung điện phía trên, ngẩng đầu nhìn một cái gặp được ngay tại phi nhanh to lớn thân ảnh. Trên người có một cổ bá đạo quyền ý, chẳng lẽ người này cũng là Bắc Đầu Tinh cung muốn tìm lão tổ. Tô Hạo trên thân ngưng tụ, hắn suy đoán trước mắt cự nhân, hẳn là Bắc Đầu Tinh cung lão tổ. Hô, ngay tại Tô Hạo ngóng nhìn thời điểm, trong lúc đó mặt đất một trận lắc lư, một đạo đồng dạng thân ảnh khôi ngô, theo trong lòng đất bò lên. Hắn nhìn đến Quyền Vô Ngân, nhất thời bộc phát ra một cỗ gào thét. Trong nháy mắt thì xông tới, một đôi tay giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng hướng về Quyền Vô Ngân đầu bắt tới. Cái kia nguyên bản bị quyền ý hấp dẫn Quyền Vô Ngân, khi nhìn đến thân ảnh kia thời điểm, không chút do dự nhất quyền đánh ra. Cái này quyền đầu vừa ra, hắn nơi ở phía trên sụp đổ thạch trụ trong nháy mắt phá nát, hình thành vô số đá vụn hướng về bốn phía bay vụt. Oanh, tay cầm cùng quyền đầu đụng vào nhau, nhưng sau đó thiếp thân chiến đấu cùng một chỗ, từng đạo cuồng bạo lực lượng lấy bọn họ làm trung tâm phát ra. Thật sự là lực lượng kinh khủng, nhìn hai người dáng vẻ, năm đó hẳn là không có chiến xong, bất quá cái này trước người hai người đến cùng là thực lực gì đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy hai người giống như thần linh nhất giống như chiến đấu, yên lặng thu hồi nhãn thần, hướng về Vô Dục Ma Tông chính điện mà đi. Lúc này thời điểm, cái kia Lạc Cửu Xuyên cũng cảm nhận được mảnh không gian này bạo phát đi ra lực lượng. Thân hình lóe lên, hướng về mảnh này chiến đấu khu vực mà đến. Địa phương khác, Lệ Vô Nhai cùng năm tên hắc bào lão giả đã hội tụ ở cùng nhau. Tại chung quanh bọn họ cũng nằm một số thây khô. Không nghĩ tới năm đó đại chiến bên trong người đã chết bị ma khí ăn mòn, vậy mà biến thành thây khô. Trong đó một tên người áo đen nhìn trên mặt đất thây khô, sắc mặt nghiêm túc nói. Đột nhiên một tên hắc bào lão giả thân hình lóe lên, xuất hiện tại một mảnh cung điện góc cạnh phía trên. Lỗ tai của hắn run rẩy một phen, ánh mắt ngưng tụ nói. Đại ca, có địa phương bạo phát đại chiến, chúng ta phải chăng đi xem một chút. Nói chuyện lúc trước người áo đen nghe vậy sắc mặt vui mừng nói. Đi, đến bên kia nhìn xem, cái kia góc cạnh phía trên người áo đen thân hình nhảy lên, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Lệ Vô Nhai mấy người cũng nhanh chóng đi theo, mặt khác một chỗ, Huyết Đồ giáo người hội tụ vào một chỗ, Nghịch Trung Lưu trong tay có một phần địa đồ, hắn ngay tại đối lấy địa đồ, so sánh xung quanh tàn phá cung điện. Nơi đó là Thiên Phạt Điện. Như vậy chúng ta chỉ cần dọc theo con đường này, thì có thể đến tới Vô Dục Ma Tông chính điện. Nghịch Trung Lưu trầm giọng nói ra, Huyết Lệ, người đi Thiên Phạt Điện, nhìn xem bầu trời phạt trong điện phải chăng có bảo vật, ta cùng những người khác trước hướng lấy chính điện phương hướng mà đi. Huyết Đồ giáo chủ Nghịch Trung Lưu đối với bên cạnh Huyết Y thanh niên nói, là giáo chủ, cái kia Huyết Y thanh niên lĩnh mệnh về sau, thân hình lóe lên hướng về cách đó không xa Thiên Phạt Điện mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.